Đài Tiếng Nói Nhân Dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là Tiếng Nói Nhân Dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thị xã Hoài Nhơn, phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2025, mở đầu chương trình có bài Lực lượng vũ trang Hoài Nhơn anh hùng, dấu ấn một thời chiến tranh. Phần cuối chương trình là bài Hoài Nhơn cơ bản hoàn thành sửa chữa xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng. Sau đây là nội dung chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, với vị trí quan trọng của mình trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hoài Nhơn vừa là hậu phương vừa là chiến trường của khu năm anh dũng và cũng chịu bao hậu quả nặng nề về người và của do chiến tranh gây ra. Nhất là trong 21 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hoài Nhơn là một trong những địa bàn trọng điểm đánh phá ác liệt của địch, là nơi chúng tung ra tất cả các chiến lược, chiến thuật, các âm mưu thủ đoạn nham hiểm và độc ác nhất nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng của ta. Nhưng với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân và dân huyện Hoài Nhơn đã anh dũng đánh bại mọi âm mưu chiến lược, chiến thuật thâm độc của kẻ thù. Lực lượng vũ trang huyện Hoài Nhơn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình hôm nay, Thùy Ngân có bài viết Lực lượng vũ trang Hoài Nhơn anh hùng, dấu ấn một thời chiến tranh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Từ năm 1955 đến năm 1959, Mỹ Ngụy triển khai thực hiện chính sách tố cộng diệt cộng bằng luật 10-59, bắt bớ, thủ tiêu, đàn áp những người kháng chiến và nhân dân trong huyện. Nhưng với truyền thống cách mạng kiên cường, quân và dân Hoài Nhơn vẫn trước sau như một, sắt son một lòng, một dạ theo Đảng, vượt qua khó khăn, thử thách, anh dũng đấu tranh chống quân thù, giữ vững được cơ sở cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu của các chính sách chiến lược lớn của Mỹ Ngụy như chiến lược chiến tranh đặc biệt giai đoạn 1960-1965, mà đỉnh cao là chiến thắng Đồi 10 đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng Giêng, Ất Tỵ năm 1965, phá tan ách kiềm kẹp, mở ra một vùng giải phóng rộng lớn, địch chỉ còn chiếm giữ ở quận lỵ Bồng Sơn và xã Hoài Đức. Thiếu tướng Trần Công Thức, quê Hoài Hảo, từng chỉ huy chiến đấu ở Hoài Nhơn, nguyên phó tư lệnh quân khu 5 cho biết thêm.
Tức là trong cái giai đoạn chiến tranh điện biên, thì lực lượng vũ trang Hoài Nhơn là hoạt động rất là mạnh, đánh rất là nhiều trận. Trong đó có những cái trận nổi bật như là cái trận đánh giật cái lực lượng của Mỹ ở chỗ ngã ba Công Tài, rồi cái trận giật gọn trung đội Mỹ ở cái giường Bà Quật ở thôn Hòa Phú. Hoài Hảo là cái trận mà đánh diệt, tiêu hao, tiêu diệt hai cái tiểu đoàn thủy quân lục chiến ở Châu Cát, Châu Cát.
Trong chiến dịch Xuân Hè năm 1972, chỉ trong vòng 20 ngày của chiến dịch, quân dân ta đã quét sạch toàn bộ hệ thống 117 chốt điểm, tiêu diệt và làm tan rã hơn 10.000 quân địch, giải phóng hoàn toàn huyện nhà vào ngày 2 tháng 5 năm 1972. Đây là huyện đầu tiên ở miền Nam có đường quốc lộ 1A được giải phóng hoàn toàn, cắt đứt giao thông đường bộ của địch suốt từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1972. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ Ngụy vẫn âm mưu xảo quyệt, tăng cường lực lượng, phương tiện chiến tranh, mở chiến dịch, tràn ngập lãnh thổ, hòng lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Với quyết tâm giữ vững vùng giải phóng, lực lượng vũ trang địa phương phối hợp cùng với Sư đoàn 3 Sao Vàng, kiên cường bám trụ đánh địch. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, cuối cùng ta đã bẻ gãy hàng trăm đợt tấn công của địch, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng của ta. Ông Trần Văn Én, xã đội trưởng Hoài Châu, dũng sĩ diệt Mỹ, đã từng lấy vũ khí địch, cải tiến đánh địch, lập được nhiều chiến công ở vùng Cát Trắng Hoài Châu cho biết thêm.
Châu du kích Hoài Châu là lụm pháo bệ, tức là pháo líp, để cải tiến lại đánh xâm hai Quy Thuận là, thì quấn một lúc là 90 quả pháo, một quả bom, xe tiếng pháo dứt. Thì lực lượng tấn công là tiêu diệt địch và chiếm lĩnh trận địa. Thì cái trận này là tỉnh là lấy cái chiến lệ này truyền đạt các cái xã huyện trong tỉnh, quân khu truyền đạt lại cách đánh trong toàn quân khu.
Thực hiện chiến dịch tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quân và dân Hoài Nhơn đồng loạt tiến công các chốt điểm còn lại của địch. Đêm ngày 7 tháng 3 năm 1975, ta mở cuộc tiến công mở màn đánh địch. Chỉ trong vòng 21 ngày, từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 3 năm 1975, bằng chiến thuật 3 mũi giáp công, với phương châm thôn giải phóng thôn, xã giải phóng xã, quân và dân Hoài Nhơn đồng loạt tiến công hàng chục chốt điểm của địch. Đến 10 giờ ngày 28 tháng 3 năm 1975, ta đánh chiếm quận lỵ Bồng Sơn, Hoài Nhơn được hoàn toàn giải phóng, góp phần giải phóng tỉnh Bình Định ngày 31 tháng 3 năm 1975 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thượng tá Phạm Hồng Thư, nguyên chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Hoài Nhơn đã chứng kiến giây phút giải phóng huyện cho biết thêm.
Đặc biệt là khi mà giải phóng thì cái phong trào nhân dân nó vô cùng phấn khởi, rộn ràng trong người, phấn khởi vui vẻ, thấy rằng là một cuộc kháng chiến bao nhiêu năm chết chóc đau thương, bây giờ là mình được sống, bây giờ là trở thành hòa bình, đất nước hòa bình, không còn chiến tranh nữa, thì không có gì bằng.
Nhớ lại những ngày đầu giải phóng, trên mảnh đất Hoài Nhơn chỉ còn lại những gì mà kẻ thù không phá hoại được. Toàn huyện có trên 80% làng mạc bị hủy diệt, các loại bơm mìn, đầu đạn, dây thép gai ngổn ngang. Lực lượng vũ trang huyện Hoài Nhơn lúc bấy giờ phối hợp cùng với chính quyền địa phương bắt tay ngay vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh, rà phá bơm mìn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Đức Yên, du kích xã Hoài Châu, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoài Châu Bắc nhớ lại.
Xe nó bấy lên mà ta giải phóng rồi bắt đầu xem để lại cái hậu quả chiến tranh rất là nặng nề. Bơm mìn rất là nhiều. Bộ đội của tỉnh, bộ đội của huyện rồi lại du kích xã Hoài Châu tập trung là phá gỡ bơm mìn để được khắc phục cái hậu quả chiến tranh đó. Xe đó thì là dân là về lần cũ rồi làm yên rồi là khắc phục lại là cái chuyện là ruộng rồi nhà cửa rồi con em được học hành rồi lo cái chuyện là chăm sóc sức khỏe cho dân.
Với những chiến công anh dũng đó, ngày 20 tháng 10 năm 1976, quân và dân thị xã Hoài Nhơn vinh dự được nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, toàn thị xã có 47 đơn vị và 33 cá nhân là người Hoài Nhơn được phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Nguyễn Duy Quý, nguyên huyện đội trưởng, nguyên bí thư huyện ủy Hoài Nhơn, nguyên quyền bí thư tỉnh ủy Bình Định đã nói.
Cái đảng bộ và nhân phải nói rằng đáng vốn là rất lớn cho suốt cái chặng đường tức là 21 năm kháng chiến chống bên của nước. Đó. Còn huyện đội là năm nào cũng tăng cường vào tỉnh và phía nam, tức là thị dân phân bổ như một đà đội, rồi như vậy là hy sinh cũng rất là lớn. Danh hiệu anh hùng cho lực lượng vũ trang đó, và nhân dân huyện Hoài Nhơn đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ là cái đó hết sức là vinh dự.
Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang thị xã luôn xung kích trên mọi mặt trận, làm tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang thị xã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Viết tiếp truyền thống anh hùng của quê hương, lực lượng vũ trang thị xã Hoài Nhơn tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin lý tưởng cách mạng, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quyết định số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Từ năm 2024 đến nay, thị xã Hoài Nhơn đã tập trung rà soát, bám sát các chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phần cuối chương trình hôm nay, Ánh Nguyệt có bài viết nhan đề Hoài Nhơn cơ bản hoàn thành sửa chữa xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh, thị xã Hoài Nhơn đã thành lập các ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ từ thị xã đến xã phường. Qua đó đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc về tiến độ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về xây dựng nhà ở cho nhóm đối tượng này. Theo đó, trong năm 2025, thị xã xây dựng sửa chữa nhà cho 890 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, giúp họ có được nơi ở khang trang. Trong số các hộ được hỗ trợ xây dựng sửa chữa trong đợt này, có những hộ có hoàn cảnh rất khó khăn, như trường hợp của bà Diệp Thị Bình ở thôn Chương Hòa, xã Hòa Châu Bắc là con liệt sĩ. Mặc dù nhà ở của bà xuống cấp trầm trọng, bản thân bà Bình vừa già cả vừa hạn chế về nhận thức nên trước đó không thể xây dựng được nhà ở. Trước tình hình trên, các cấp chính quyền từ thị xã đến xã đã phối hợp với gia đình gửi bà vào Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh để tiến hành việc xây dựng nhà mới. Trong quá trình xây dựng, ngoài nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, thị xã cũng đã huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng ngôi nhà cho bà được khang trang. Bà Phạm Thị Ánh, chị dâu của bà Bình, chia sẻ.
Gia đình cũng là một cái gia đình thờ cúng liệt sĩ, nhưng mà rất là khó khăn. Có bà chị cũng hơi bệnh, chỉ ra bệnh tâm thần, chỉ không có cho để mà sửa cái nhà. Cũng nhờ là các cấp thị xã quan tâm hỗ trợ để đưa chị đi vô chỗ bệnh viện, nên bữa nay mới thợ mới làm cái nhà lại để cho có cái chỗ để khang trang để thờ cúng liệt sĩ. Nói chung là nhà nước cho 60 triệu, mà gia đình khó khăn nên xã các cấp cũng tạo điều kiện để hỗ trợ thêm cho gia đình thêm 50 nữa. Làm cái nhà này nâng cấp lên nó cao ráo hơn tí. Nói chung là cũng rất là cảm ơn các cấp chính quyền địa phương có cái sự quan tâm hỗ trợ cho gia đình.
Là một trong những địa phương có số lượng nhà ở gia đình chính sách đăng ký xây dựng sửa chữa nhà ở lớn của thị xã Hoài Nhơn, với gần 140 nhà xây dựng và sửa chữa. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã huyện Mỹ đã tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn để các hộ khởi công xây dựng đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời địa phương cũng kịp thời huy động các hội đoàn thể hỗ trợ về ngày công dọn dỡ, vận chuyển vật liệu cho các hộ. Bà Nguyễn Thị Đào ở thôn Định Công xã huyện Mỹ cho biết, bản thân rất phấn khởi khi đã có được nơi ở mới khang trang. Bà nói:
"Không thì tôi, gia đình tôi cũng là già yếu rồi, tôi bị bệnh, con em tôi thì bệnh tật, câm điếc, ngày nay là không biết gì hết trơn á. Còn một con là 52 tuổi nhưng mà nó thì chắc đặt cho cam, nó cũng không làm gì hết được. Thì tôi năm nay 75 tuổi rồi, tôi cũng không hết cái làm lao động nổi rồi. Bây giờ nhà tôi trước giờ là nhà cửa nó dột nát, không có cái nhà ở cho khang trang. Thì bây giờ gia đình tôi thì cấp trên cho tôi, bên chính sách thì ủng hộ cho tôi ngôi nhà này, tôi rất mừng, tôi cảm ơn. Mà tôi vô tôi ở tôi rất mừng lắm, tôi không biết nói sao cho hết lời được."
Trong quá trình thực hiện xây dựng nhà ở cho các đối tượng, thị xã đã thường xuyên kiểm tra thực tế, hướng dẫn hỗ trợ cho các hộ tháo gỡ từng khó khăn vướng mắc. Với những hoàn cảnh quá khó khăn như bị bệnh tâm thần, bị đau bệnh hiểm nghèo và cả neo đơn, thị xã đã thực hiện vận động nguồn xã hội hóa, vận động đóng góp trên 2.180 ngày công lao động, tương đương hơn 545 triệu đồng để giúp hộ dọn dỡ nhà, vận chuyển vật liệu trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, thị xã cũng tích cực vận động kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng kinh phí 675 triệu đồng để hỗ trợ chi phí hoặc trao tặng các vật dụng thiết yếu cho các hộ. Nhờ đó đã giúp nhiều gia đình chính sách có được nơi ở khang trang, ổn định. Ông Võ Văn Cư, thương binh thôn Chương Hòa, xã Hòa Châu Bắc phấn khởi cho biết:
"Nếu giờ đảng nhà nước cho tôi làm cái nhà sạch sẽ này, không có suy nghĩ gì dở nữa, có chỗ trông ra vô mắt mỹ sạch sẽ, tôi cũng cảm ơn."
Là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, toàn thị xã hiện có 11.288 liệt sĩ, 2.086 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 7.080 thương bệnh binh và trên 26.680 người có công với cách mạng. việc chăm lo cho gia đình chính sách trong những năm qua được đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị xã đặc biệt quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, chu đáo. Hiện nay, nhờ sự linh động tích cực của các cấp chính quyền, thị xã Hoài Nhơn đã cơ bản hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Qua đó càng khẳng định tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ người Hoài Nhơn hôm nay đối với những hy sinh mất mát của cha ông trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Hoài Nhơn phát trên sóng đài phát thanh và truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng đài phát thanh và truyền Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hoài Ân.